This is KBDT, Highland Park, Texas.
Kìa là rừng sâu âm u dưới sương trời khuya. Một đoàn tàu đi quanh co giữa đêm trăng đầy. Lòng tràn niềm vui đêm nay chúng ta cùng xuống vầy. Bên nhau ta hát, hát mãi, hát quên đường xa.
Rừng già về khuya im nghe tiếng ca đoàn ta. Hòa cùng trời mây bao la sang tươi mơ màng. Vượt ngàn dặm xa gian nguy chi trai thề.
Hằng Dung xin chân thành cảm ơn quý khán giả vẫn giữ làn sóng của Đài Sài Gòn, Dallas 1160 AM. Sau đây kính mời quý vị đến với chương trình Thế Giới Tuần Qua cùng với ông Lê Phát Minh. Chương trình này bắt đầu vào lúc 3:30 chiều mỗi thứ hai hàng tuần. Và từ phòng vi âm, Hằng Dung kính chào anh Lê Phát Minh. Hôm nay anh khỏe anh? Khỏe không anh?
Cô Dung chào quý khán giả. Khỏe cô.
Dạ trời ơi, ở trên này ngày hôm nay là nóng lắm anh ơi. 90 rồi, trong tuần là lên tới 3 con số luôn đó anh. Không biết trên Houston sao anh à?
Hè mà cô, trên đó là hè thì phải vậy thôi.
Ồ, đúng
nhưng
rồi.
Nhưng mà tuần rồi thì có mưa, thành nó đỡ.
Dạ, dạ đúng rồi. Và vâng, cảm ơn anh. Thôi bây giờ anh em mình vô chương trình đi ha. Cái cuộc tranh luận của Tổng thống Mỹ mà năm 2024 sắp tới giữa Tổng thống Joe Biden và cựu Tổng thống Donald Trump tại Atlanta đó, bang Georgia, vào ngày 27 tháng 6 sẽ áp dụng một cái bộ quy tắc mới. Và lần đầu tiên là kể từ năm 1976 thì cuộc tranh luận Tổng thống lần này sẽ không có khán giả trực tiếp. Hai ứng viên sẽ không được mang theo những ghi chú viết sẵn hoặc đạo cụ lên sân khấu tranh luận, mà thay vào đó họ sẽ được cung cấp giấy bút và nước uống. Và các nhân viên của hai ủy ban vận động tranh cử cũng không được phép nói chuyện hoặc tương tác với các ứng cử viên tương ứng của họ cho đến khi cuộc tranh luận kết thúc. Theo anh nhận xét á, thì cái cuộc tranh luận này sẽ có công bằng không anh?
Về nhìn trên cái nguyên tắc đó cô,
dạ,
thì không có cái gì là không công bằng hết.
Dạ.
Là mình thấy là noble. Tuy nhiên cái người mà hai cái người mà điều khiển chương trình đó là ông Chuck Schumer và Dana Bash của đài CNN, thì hai người này đó thường xuyên có những bài bình luận tấn công của Tổng thống Trump như anh đã nói tuần rồi với cô đó, với quý khán giả đó.
Dạ vâng.
Thành thử ra nếu nói tên cái đó thì mình không biết khi cái người đóng cái vai trò điều hợp chương trình này thì họ có giữ đúng cái vai trò đó hay không, hay là họ có những cái ác cảm riêng. Thế không? Thành đó là cái chuyện để sau khi mà cái cuộc tranh luận xảy ra thì chúng ta mới có nhận xét đúng đắn. Nhưng mà nhìn chung thì tới cái hình thức mà như vậy đó thì thấy rõ là không có cái gì là bất công, không có cái gì là hết. Tuy nhiên mà mình thấy những điều đó thì mình còn trong cái những nghi ngờ, cô thấy không?
Dạ.
Mà chung tỉnh như trước đó thì có những tin nó đồ, nhưng mà cũng có cái sự yêu cầu của một dân biểu của đảng Dân Chủ ở tại Hạ Viện, thì nghĩ là đề nghị lên để cho hai cái viên là ngồi. Thế không? Mà bây giờ họ rất là sợ một ông trong 90 phút không biết Biden đứng nổi không. Thế không? Đó là những cái điều đó. Tuy nhiên thì sau đó thì ông tòa ốc nên là đến chính là không tổng Joe Biden không có yêu cầu vậy. Tuy nhiên mà không ai nói là mà Biden yêu cầu vậy, nhưng mà thấy rõ rằng là một cái dân biểu của đảng Dân Chủ đề nghị vậy do cái tin đồn đó. Nhưng mà sau này thì cái đài CNN thì họ cũng xác nhận là không có nhận được cái yêu cầu nào của mình của Joe Biden. Thì như vậy sao cũng có gì, thì cũng như từng trước là anh đã nói với cô đó.
Dạ.
Tổng thống Trump là đã đáng lẽ là khiếu nại là không chấp nhận có hai cái người điều họp chương trình này là bởi vậy. Tuy nhiên mà ông vẫn chấp nhận, thì có nhiều người cho rằng là cái cuộc tranh luận này thật có phải là tổng thống Trump để mà tranh luận với Jordan hay là với Jack Tepper và Dan Abad, thấy không? Đó là những cái điều mà họ nêu lên. Thì cái hình thức mới này đó thì anh thấy nó buông xả ra có những cái mà người ta thấy nó bất lợi, cái chẳng hạn giống như là cuộc debate giữa đó thì có thể hai ứng viên có thể cướp lời của mấy người kia khi người ta chưa phát biểu chưa hết câu đó. Do đó mà kỳ này để khi mà cái micro luôn luôn mà đối với cái người mà đó không có phải để mà nói đó thì nó luôn luôn rất mute, là tất nhiên là không có thể nói được, khi nào bắt đầu có thể nói thì họ rằng cái người điều khiển chương trình họ mới mở lên. Đó là những cái điểm mà để tránh những cái trước đây thấy có những cái khuyết điểm đó. Đó là những điểm chúng ta thấy. Tuy nhiên thì hy vọng rằng là mọi chuyện phải xảy ra tốt như ý, như cái hình thức đó. Chứ còn thật sự cô biết cái khi người điều khiển chương trình đó mà họ không có công bình đó thì nó cũng tạo bất lợi cho tổng thống Trump rất là nhiều. Thì chẳng hạn có những câu hỏi mà họ bên có gì trước đây như là cái kỳ mà debate 2020 đó,
yeah.
Thì lại cái người điều khiển chương trình đó là lại coi như là ăn công ký móc nối với cái ủy ban tranh cử của đảng, ủy ban quốc gia dân chủ của đảng dân chủ, để mà tự nhiên biết trước những cái để cho bên mé mình đó những câu hỏi họ được đặt ra, để mà cho cái ứng viên kia biết trước những câu hỏi đó. Đó là những cái điểm giờ giờ đây thì mình không biết cái tình trạng nó có xảy ra hay không. Nếu mà sự thật mà nó có xảy ra để đưa những câu hỏi trước để khi có một cái sự chuẩn bị nào đó thì đó là, và một cái ứng cử viên đối lập mà không có đó thì đó cũng là một sự bất công.
Đúng
rồi, thấy không?
Dạ.
Đó thì người ta cái đặc điểm hiểm ra thì ngày hôm bữa thứ ba tổng thống Trump mới nói hôm nay thì có thể ông Joe Biden sẽ được chuẩn bị sẵn sàng, nhưng mà ông chỉ nhớ trong vòng 90 phút thôi à, chứ còn sau đó ông quên hết à. Đó, thì sau một tiếng chứ phải 90 phút, sau một tiếng là ông quên hết, ông không có nhớ gì hết, có chuẩn bị nhưng mà quên hết. Thì đó là những cái điểm mà mình đặt ra đó, đặt ra là như vậy thì nó mới là có công bình hay không, là cái chuyện trên thực tế thì những chuyện mà chúng ta không thể hiểu được, đúng không?
Dạ. Dạ vâng, cảm ơn anh đã chia sẻ cái điều vừa rồi. Nói như vậy thì nếu mà nhìn chung lại thì có thể với cái cách mà mới như thế này đó anh Minh, thì chắc chắn là cũng khó có thể xảy ra những cái chuyện gì để gây trở ngại cho cả hai ứng cử viên nói chung, phải không anh?
Đó thì mình trên hình thức mình nhìn thấy thì nó vậy. Nhưng mà có bề trái như anh vừa nêu lên đó, thì đó có những cái đó chừng sau đó có như khám phá ra đó, nó như vậy thì hy vọng là kỳ này nó không xảy ra.
Dạ vâng. Nghĩa là nói chung lại là anh nghĩ rằng là hy vọng không xảy ra sẽ là cũng có công bằng chút phải không?
Thì đó mình thấy trên cái hình thức mà họ làm vậy thì có vẻ rất là công bình.
Dạ.
Thấy không?
Dạ vâng.
Không có
dạ,
gì
vâng.
Chi cái nại, nhưng mà giống như anh nói 2020 mà cái người mà điều họp chương trình đó lại tiết lộ những câu hỏi cho cái ủy ban quốc gia đảng Dân Chủ biết thì tất nhiên đưa cho cái ứng cử viên kia biết.
Dạ.
Thấy không?
Dạ.
Thì như vậy thì nó không công bình.
Dạ vâng, đúng rồi. Vâng, thưa anh, thì đối với lại cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng là sinh viên quốc tế tốt nghiệp các trường đại học tại Mỹ nên được mặc định là cấp thẻ xanh để có thể tiếp tục ở lại. Trong khi đó, trước đó vài ngày, Tổng thống Joe Biden ngày 18 tháng 6 công bố một trong những nỗ lực hợp pháp hóa lớn nhất trong lịch sử gần đây, mở ra cái con đường trở thành công dân cho hàng trăm ngàn di dân vào Hoa Kỳ bất hợp pháp mà đã kết hôn với công dân Hoa Kỳ. Thì anh có thể phân tích là hai chương trình khác nhau và giống nhau như thế nào không thưa anh?
Thì nó khác nhau rất là xa. Này, cô biết đó, thường thường mà nước Mỹ đó mà sở dĩ có cường mạnh như ngày hôm nay thì họ chấp nhận di dân vô nước Mỹ, nhưng mà đa số ví dụ giờ trường hợp một cái vấn đề tị nạn thì đó là vấn đề nhân đạo, là những chuyện tị nạn chính trị, thấy không?
Dạ.
Đó là bị chính quyền độc tài không quân phiệt hay là cộng sản thì để cho những người vào tị nạn, đó là vấn đề nhân đạo. Ngoài ra có những người mà di dân là để là gần như là chấp nhận để cho những cái tinh hoa đó, mà tinh hoa cái thế giới vào nước Mỹ, chứ không phải kiểu mà mở cửa biên giới để cho mình nói những cái danh từ mà hơi quá đáng, gần như là để những cái tạc nhạc vô đó, là những thành phần tệ hại. Cô thấy sở dĩ mà chúng ta thấy nước Mỹ lúc sau này đó nó nhiều nhiều cái trở ngại là những nước đề đạt an ninh. Cũng tỉ như trường hợp cô thấy một cái bé gái 13 tuổi ở trên New York bị một cái di dân ở Venezuela là hiếp dâm. Đó là trường hợp anh thấy đó. Rồi cái tỷ chẳng hạn một cái người mẹ 5 con ở Việt Kỳ đó,
yeah,
thì lại bị giết chết cũng một di dân. Rồi tại Houston, Texas nè, một cái bé gái 12 tuổi rồi bị hai di dân của bất hợp pháp đó lại là bức hại giết chết, là bóp cổ. Chứ khi mà ta khám phá ra có những cái camera khi đó cô bé đó chừng 10 giờ lại đi ra cái tiệm 7-Eleven rồi cũng gặp hai cái người đàn ông đó, di dân đó, rồi cái sao cô bị giết nhỉ, và ném cái bay du đó. Tất cả nhiều vấn đề đó, tệ hại ghi đó là hỏi với cô, giữa cái cho mà di dân qua bằng cái hình thức tốt nghiệp cái đại học rồi để ở đỡ được ở lại, và một những di dân mà qua đây bất hợp pháp rồi giờ là có thể những đó đám cưới giả chưa dắt nữa, là tất cả những hình thức đó mà nó để mà cho cấp thẻ xanh cho nhập tịch, thì điều đó là chứ nó hai cái nó khác nha. Ngày là tương tác là như vậy đây, là cái chuyện mà đó khác nhau. Tuy nhiên giờ khi mà Tổng thống Trump mà trả lời cuộc phỏng vấn trên cái podcast với Jackson Kalanick, là một trong những nhà đầu tư kỹ nghệ thung lũng Silicon ở California đó, đã đưa câu hỏi liệu Tổng thống có hứa với chúng tôi rằng ông sẽ cho chúng tôi thêm khả năng để nhập khẩu những thứ tốt nhất và sáng giá nhất trên khắp thế giới để vào nước Mỹ hay không? Thì Tổng thống Trump mới trả lời, tôi hứa. Thì Tổng thống Trump nói là những về trước khi tôi đề xuất như lại là sinh viên nước ngoài tốt nghiệp từ các cơ sở giáo dục đại học 4 năm. Dạ, 4 năm và 2 năm. Mà 2 năm này tất nhiên là nói về cái bậc cao học á, Hoa Kỳ ở nước ngoài trong năm đó. Thì khi mà cái lời nói tuyên bố của Tổng thống Trump mà trong cuộc phỏng vấn đó, thì đương nhiên là có những cái người phản ứng, cái người mà mé bên đảng Dân Chủ, hay có những người mà gọi là không đồng ý với cái quan điểm Tổng thống Trump, thì họ chỉ trích cho rằng là nhất là chỉ giống như là ông Mark Chris Corian, giám đốc điều hành Trung tâm Nghiên cứu Nhập cư, nói với cái tờ báo Post rằng là việc cấp thẻ xanh là một đề xuất là ngu ngốc, dùng danh từ như vậy đó, ngu ngốc. Để giải phóng cái dòng tiền mặt nước ngoài bằng cách là đóng góp. Bởi vì thường thường cô biết những cái đại học mà họ mở ra đó,
yeah,
thì những người mà du học qua thì đóng cái tiền mà học phí hàng năm nó cao gấp 2, gấp 3 của cái sinh viên mà ở nội địa, phải không?
Yeah.
Sinh viên của nước Mỹ. Thì do đó mà họ cái nguồn tiền rất nhiều, thì ông này nói là như vậy thì cái dòng tiền nước ngoài để bằng cách là đóng thẻ xanh nó làm vô đó thì nó bất lợi mất cái nó một số đó nữa. Rồi chẳng hạn ông nói rằng là cái nếu mà làm như vậy đó, ông nói nếu mà làm như vậy thì trên đây cái hàng tỷ dân đều muốn vào nước Mỹ. Đó là những cái giọng kích từng làm cái đề xuất mà thông qua là sẽ bùng nổ chương trình đặc biệt kéo dài một năm, chỉ còn kéo dài tên một năm tâm tình khắp nước. Là bởi vì khi có vậy thì để người mà có chương trình hậu đại học họ vào đây họ chỉ học lấy cái 2 năm là để lấy bằng master là cao học á, rồi kết hay lại bằng tiến sĩ, rồi họ lại được ở lại. Đó là do đó mà ông nói là sẽ bất lợi, mà điều đó không có đúng. Đó là điều lên. Thì nhưng mà cái về mà cái thư ký báo chí trong tính chiến dịch tranh cử của Tổng thống Trump á, thì Caroline Leavitt tuyên bố điều này sẽ chỉ áp dụng cho những sinh viên tốt nghiệp đại học được kiểm tra kỹ lưỡng nhất. Những người đó sẽ không bao giờ cắt giảm lương cho những công dân của Hoa Kỳ. Bởi vì nói theo dụ chẳng hạn giờ mấy cái hãng xưởng nó mướn nhiều nhiều để chỉ nó làm giảm lương những cái bậc mà tốt nghiệp đại học đi, thì bà bảo đảm rằng là không có phải là vấn đề đó. Đó thì ngoài ra ông đã cho ông cũng cho biết là bà tổng thống Trump đã nói rằng vào ngày đầu tiên trong chính quyền mới của tôi, ông sẽ đóng cửa biên giới và tiến hành nỗ lực trục xuất hàng loạt những người nhập cư bất hợp pháp lớn nhất là chữ, đồng thời chào mời một quy trình kiểm tra tích cực sẽ loại bỏ từ tất cả những người cộng sản, những người Hồi giáo cực đoan, những người ủng hộ Hamas và những người ghét nước Mỹ và làm rối loạn cộng đồng. Đó là những cái vậy, thì ông tin rằng sau khi việc kiểm tra như vậy diễn ra, chúng ta mới nên giữ những sinh viên tốt nghiệp có tay nghề cao nhất, những người đó có thể đóng góp vào đáng kể cho nước Mỹ. Điều này chỉ áp dụng cho những sinh viên tốt nghiệp đại học được kiểm tra kỹ lưỡng. Những người sẽ không bao giờ và không bao giờ cắt giảm lương của công dân Hoa Kỳ. Đó là những điều này mà phản bác một người anh muốn nêu lên cho những cái ý kiến đó. Nhưng mà cái ý kiến anh đó thì anh thấy đó, cái hình thức đó rất tốt.
Yeah.
Rất tốt là bởi vì tạo những cái tin qua khắp thế giới vào nước Mỹ. Và cô biết những lần cuộc khủng hoảng trị nghệ khủng hoảng đó, thì thời nước Mỹ chỉ một thời gian rất ngắn đó là cái bùng nổ để giải quyết chẳng hạn, giống như là khi mà bùng nổ của kỹ nghệ điện toán, thấy không? Thì nghĩ cái điện toán thì đó là những không phải là cái người Mỹ gia thắng ở đây, mà những người này gốc Á Châu, cô thấy không? Gốc mà gốc Á Châu vậy đó. Do đó mà có những người họ học đây, tốt nghiệp đại học đây rồi Mỹ đã chào mời cho họ được ở lại nước Mỹ, và chính những người đó trở thành công dân Mỹ và đã đóng góp cho đất Mỹ giải quyết được những cái khó khăn mà trên thế giới lúc đó luôn gặp phải. Thì chính vậy đó, nhờ vậy mà có những tin qua đó và họ ở lại Hoa Kỳ này có cái môi trường để cho họ phát triển, chứ những nơi đó mà trở về các quốc gia nước kia thì là không được. Thì anh nhớ có khoảng hồi 1960 mấy đó, thì có một cái nhà bác học về cái xã hội, họ nghiên cứu về cái hệ thống là để làm sao mà bảo vệ nhân quyền cho những cái tù nhân, thì là có người Pháp để nghiên cứu cái hệ thống đó để mà giúp cải thiện cái chuyện đó, và họ muốn có bao nhiêu triệu đó để mà xin chính phủ Pháp, mà Pháp thì không cho. Thì do đó Hoa Kỳ thấy rõ là cái chào mời cái bà tiến sĩ đó để qua bên Hoa Kỳ và cung cấp cho họ mười mấy triệu Mỹ Kim đó để nghiên cứu, và chính nghiên cứu chuyện sao có thì thành công và điều tốt đã ca ngợi, thì chính phủ của Pháp nó là người của tôi, nhưng mà chính họ làm đó. Thành do đó mà những người mà có tài năng đó, nếu mà họ được thuốc Mỹ thì có cơ hội họ phát triển. Thì đó là những điều mà anh thấy không chỉ chân nghĩ giúp cho Hoa Kỳ mà cũng giúp cho cái thế giới họ có cơ hội để họ phát triển kỹ năng của họ. Đó là cái điều mà làm này thì anh thấy rất là tốt. Rất quan ninh cái ý kiến của thống Trump hơn là mở cửa biên giới để gây ra khó khăn cái đời sống an ninh của đất nước chúng ta mà hiện giờ đó. À, chúng tôi đề ra đường là gánh chịu cũng tỷ chẳng hạn thành phần vô đó đó để dành để công ăn việc làm của giới mà lương thấp, cô thấy không? Bây giờ họ vô đó rồi ăn, ngoài cái vấn đề mà đó cũng vấn đề an ninh, nhân kể những cái chuyện mà cướp của giết người hãm hiếp mà anh vừa kể qua đó, đó là những cái điểm đó. Do đó mà anh thấy cái chính sách mà của thông Trump nó rất có lợi vậy đó, hay vậy đó là những điểm. Thì bởi vì thật sự thì trở giữ cái những người mà nêu lên đó, họ cũng nghe tới ngày gì, bởi vì trong cái năm tại năm 1923 đó thì sở dự trú nhập từ Hoa Kỳ đã tiếp nhận kỷ lục tới 10 triệu chín đơn khi nhập lịch. Thì do đó mà cái hồ sơ mà nó tồn động rất là nhiều, thành thử về cái gì mà liên quan tới nhập tịch là di trú thì nó rất là khó khăn, bởi vì nhân viên di trú của nó không đủ cung ứng trên bản làng này, bởi vì nhập cư bất hợp pháp hồ sơ rất là nhiều, thành đó là khó khăn đó. Và do đó mà khi nghe đến nêu lên vấn đề này đó, thì họ có những người phản ứng, nhưng mà họ phản ứng quên rằng cái điều mà để nhập cư ào ạt mới là điều đáng ngại, chứ phải cho cái chuyện mà Tổng thống Trump để mà để cho những cái tinh hoa ở nước Hoa Kỳ thì điều rất là tốt. Và anh cũng tán đồng, anh nghĩ cô cũng như quý thính giả cũng nhìn thấy cái điều hay đó mà của Tổng thống Trump nói lên.
Đúng rồi ạ, phải có như vậy, bởi vậy mới xứ Mỹ mình mới có cái tên gọi là Hợp Trung Quốc, coi như họ biết, cái chính sách của họ biết rằng là họ làm sao để mà giữ những người tài giỏi. Thành ra ở xứ Mỹ này nè, những người tài giỏi ở khắp các nơi tới, người giỏi là đều vô đây được hết trơn, mà được ở lại thì đem những cái tinh hoa đó giúp cho nước Mỹ càng lớn mạnh, đó là United States, phải không ạ? Phải không anh?
Đúng rồi cô.
Dạ. Dạ vâng, cảm ơn anh nhiều. Theo ông James Flores, giám đốc truyền thông và tiếp cận người gốc Tây Ban Nha của Ủy ban Quốc gia Đảng Cộng Hòa, cho rằng cuộc bỏ phiếu của người Latin vào năm 2024 quan trọng hơn bao giờ hết. Và ông cho rằng người Latin hiện đông hơn người Mỹ da đen và trở thành nhóm thiểu số lớn nhất ở Hoa Kỳ. Và ông Rafael Collazo, giám đốc quỹ hành động Unidos US, cũng nhận định là cuộc bỏ phiếu của người Latin sẽ quyết định ai là người ở tòa Bạch Ốc và đảng nào kiểm soát quốc hội. Thì xin anh phân tích và cho biết ý kiến về cái nhận định của về ý kiến của hai cái ông mà James Flores và Rafael Collazo này đi anh.
Thì anh thấy đó cũng được, nguyên tắc đó cũng nó đúng cô. Tỷ nhiều là cô biết theo cái cuộc thăm dò mà điều tra dân số năm 2020 đó,
yeah,
thì thành phần chúng về chủng tộc, về sắc tộc của Hoa Kỳ vậy á, thì về cái người da trắng thì tới là coi như là 57.8%, người gốc Tây Ban Nha là 18.7%, và người Mỹ gốc Phi Châu á thì là 12.4%, và gốc Á Châu là 6%. Thì vậy thì cái mình thấy có 18.7% là thiểu số phải không cô?
Dạ.
Nó bởi khi mà đặt cái câu hỏi này đó như vậy thì nó sao, thì bởi vì anh nói cái đây là cái thiểu số, nhưng mà thiểu số quyết định. Thành bởi thường thường mà anh nói trong cái cuộc bầu cử đó, mặc dầu cộng đồng Việt Nam chúng ta thiểu số, thí dụ trong một cái khu vực mà bầu cử dân biểu á, cái chúng ta chỉ có khoảng mấy chục ngàn, nhưng mà mấy chục cái thiểu số chúng ta biết áp dụng này đó, thì cái người dân biểu hay những người hay đó là họ rất cần, họ phải quan tâm tới cái cộng đồng Việt Nam chúng ta, thì chúng ta mới đồng lòng đi bỏ trăm cho thật là đông. Thì thật sự mặc dầu chúng ta có cái người bỏ phiếu đó chừng mấy chục ngàn thôi, giữa nó mấy trăm ngàn là cái triệu kia, nhưng mà giữa bên hai bên nó ngang ngửa với nhau, giờ cái số nhỏ mình nó trở thành thiểu số quyết định. Thì đây cái mặc dầu cái cộng đồng người Mỹ gốc Latino này đó chỉ có 18.7%, nhưng mà họ là thiểu số quyết định. Mà trước đây đó thì họ không có quan tâm tới cuộc bỏ phiếu, nhưng mà qua cái cuộc bầu cử, qua cái 4 năm bầu cử, họ đã đa số là cái người Mỹ gốc Latino này đó, thì là thiều của khinh nước ủng hộ đảng Dân Chủ. Bởi vì thật sự đó thì họ hiểu lầm và nghĩ rằng là cái chỉ có đảng, cái phần mà an sinh xã hội là chỉ có đảng Dân Chủ, có lẽ đó không quan niệm lầm vậy đấy. Vậy nhưng mà cái trong qua cái cuộc bầu cử, mà qua cái 4 năm trong mấy năm cầm quyền của Joe Biden, và họ so với 4 năm cầm quyền của Tổng thống Trump, thì một người số nghĩa là trong cái cộng đồng đó thì có những người họ thấy rằng là trong 4 năm cầm quyền Tổng thống Trump thì cái họ cái cuộc cái income mà họ đó đủ và chúng tốt để cho đem về cho gia đình cho họ nhiều hơn. Còn trong thời của Tổng thống Joe Biden này thì họ thấy nó gặp là khó khăn. Do đó mà họ có khuynh hướng họ thay đổi. Thì theo cái chuyện phân tích đó, thì người ta thấy rõ rằng trong năm 2024 người thăm dò thì trên toàn quốc thì trong 66% cử tri ghi danh của người Mỹ gốc Latin này đó, thì có 33% thì họ nói là họ hoặc là ủng hộ Tổng thống Trump hoặc là ủng hộ tổng thống Joe Biden. 16% thì họ đã chưa quyết định, 13% họ nói rằng họ sẽ ủng hộ cho ứng viên Kennedy, Robert Kennedy. Đó thì đó mà những cái điều đó mà họ đã phân tích ra nhiều cái vấn đề mà họ thấy rõ rằng đó là cái theo cái nghiên cứu của Pew kết luận rằng người mà Mỹ gốc Latin á chiếm 13% số cử tri có đủ điều kiện bầu cử 2024 mà tỷ lệ tăng trưởng 4% từ 4% từ 1996 thì lên 61%. Là 46% đó là 61% là người đó đã ủng hộ đảng Dân Chủ và có khuynh hướng nghiêng về đảng Dân Chủ. Mà nhưng mà tới ngày hôm nay đó thì tới 8 nó tăng lên như vậy. Đó là những cái điều mà họ thấy có sự tăng trưởng. Rồi riêng về năm 2021 đó, thì Phil thấy rằng là cái tổng thống Trump đã được giành được 38% phiếu bầu của người Mỹ Latin năm 1920. Còn tỷ dư là năm 1916 đó, thì chỉ có 28%. Mà 20 là lên 38% là bởi vì họ sau khi mà cầm quyền 4 năm của tổng thống Trump thì đem lại tới nhiều cái lợi thế cho họ nhiều hơn. Thì tới ngày hôm nay đó thì cuộc thăm dò là nó có 33% là ủng hộ các đảng lớn và 10% như anh đã nói phần trên đó. Thì riêng bây giờ thì tại theo cái tiểu bang Arizona là Nevada là hai cái tiểu bang này thì có thể nói là cái người mà Mỹ gốc Latin đó chiếm tới 1/3 hay là 1/4 dân số của cái tiểu bang đó. Đó là như vậy đó. Thì hiện tại bây giờ thì họ bây giờ thì thấy rõ rằng là cái tiểu bang mà Nevada đó là coi như là số mà người Mỹ gốc Latino đó thì là họ ủng hộ tổng thống Trump với tỷ lệ là hơn tới 10% và tổng thống Trump cao hơn của Joe Biden. Nhưng mà tái lại ở Arizona thì giờ hiện tại là nó còn ngang ngửa, còn nhiều, thành thử là hai cái ứng cử viên đã mà trong quý bang tranh cử của hai này đó là cố gắng vận động. Nhưng mà đặc biệt nhất á là cái ông Kennedy, Robert Kennedy thì lại được cái 13% ủng hộ của hai cái tiểu bang này. Thì theo anh biết thì cái có ông mà tỷ phú thì ông này hồi trước là người là ủng hộ đảng Dân Chủ tích cực, nhưng mà cực kỳ mà tổ chức gây quỹ ở tại Florida đó thì ông lại đứng qua mình để ủng hộ tổng thống Trump. Thì hiện tại bây giờ thì coi như là ông bỏ ra tới 75 triệu để ủng hộ cho ứng viên là 50 triệu là để cho tổng thống Trump và 25 triệu để cho ứng viên Robert Kennedy. Đó là những cái điểm mà người ta thấy có nhiều cái lợi thế cho tổng thống. Thì tóm tắt nghiên cứu thì ta thấy mặt cái về cộng đồng Latino họ quan tâm là vấn đề, họ quan tâm về vấn đề kinh tế. Thì tất nhiên là cái đời sống của gia đình nó lại là coi như là cái tại cái bàn ăn của họ đó, là nếu cái thức ăn có đầy đủ hay không, đó là quan niệm vậy, là tất nhiên là quyền sở hữu chủ nhà, cửa hàng, tạp hóa và đổ xăng. Đó là những điều quan tâm. Và còn cái vấn đề nhất là hiện tại giờ đó thì bên đảng Hòa tập trung là đến đề người nhập cư bất hợp pháp, còn bên đảng Dân Chủ á thì nhắm vào buộc phá thai. Nhưng mà trái lại cộng đồng mà của Latino này thì họ lại ảnh hưởng vấn đề mà tôn giáo rất nhiều, đa số là đạo Thiên Chúa giáo. Thành thử ra cái những cái người mà lớn á thì họ lại rất là bảo thủ, họ chống lại vấn đề phá thai. Thành ra cái chính sách mà của đảng Dân Chủ để mở phá thai đó là không có hấp dẫn người này, chỉ có những thành phần trẻ mà Latino thì họ nghĩ nhìn đó thôi, nhưng mà đa số mà là họ chống lại vấn đề phá thai, thì do đó mà có những người bên Latino mà có khuynh hướng tăng để mở ủng hộ cho mấy bên cộng hòa đã nhân tâm, thì tới dư năm 2020 là tới 38%, thì năm nay có thể lên tới 50% ngang nữa. Mà cô nhớ hồi trước giờ mấy bên tổng thống đảng cộng hòa mà thắng cử á, và chỉ chiếm được 15% của mấy bên cộng đồng Latino là có thể thắng cử. Đó thì mà kỳ này tổng thống Trump đã tăng lên như vậy đó, thì chúng ta thấy nó cũng tạo được cái lợi thế cho mấy tổng thống Trump nhiều. Thì tới câu này, tại sao ai mà được ủng hộ đó thì giao tàu cái tóc và chiếm đa số quốc hội gì đó, là tôi anh mới nói đây là một thiểu số quyết định để mà có thể tấm được đa số, thì do đó mà bên đảng Cộng Hòa và đảng chủ đường nỗ lực để mà lôi kéo cái cộng đồng sắc tộc Latino này.
Dạ, dạ vâng. Cảm ơn anh rất nhiều đã chia sẻ những kiến thức vừa rồi, và chương trình của chúng ta đến đây đã hết giờ rồi anh. Dù cảm ơn anh đã đến với chương trình ngày hôm nay. Anh em mình gặp nhau tuần sau anh nhé. Xin chào tạm biệt.
Cảm ơn cô Du, cảm ơn quý khán giả đã theo dõi hộp phản lượng với anh em chúng tôi. Xin hẹn quý khán giả ngày giờ này tuần tới.
Dạ vâng, xin chào.
Kia là rừng sâu âm u dưới sương trời khuya, một đoàn tàu đi quanh co giữa đêm trăng đầy, lòng tràn niềm vui đêm nay chúng ta cùng xuống vầy, bên nhau ta hát hát mãi hát quên đường xa.
Rừng già về khuya im nghe tiếng ca đoàn ta, hòa cùng trời mây bao la sang tươi mơ màng, vượt ngàn dặm xa.